Rừng Na Uy, tác giả Haruki Murakami, chương 2, phần 2. Trang sách nói được thực hiện bởi thư quán online. Naoko chặt lưỡi khi tôi kể cho nàng nghe về quốc xã và những bài tập thể dục theo đài của hắn. Tôi không định làm nàng cười, nhưng chính tôi lại phì cười vì câu chuyện của mình. Nàng chỉ hơi mỉm cười một chút, nhưng đó là lần đầu tôi thấy nụ cười ở nàng và cảm thấy rất vui vì nó trong một lúc thật lâu. Chúng tôi vừa xuống tàu ở ga Yoshiya và đang đi bộ dọc bờ kè bên ngoài nhà ga. Đó là một chiều chủ nhật khoảng giữa tháng 5. Những trận mưa rào ngắn ngủi suốt buổi sáng đã tạnh hẳn và gió nam đã xua tan những đám mây là lạ mặt đất. Những đám lá anh đào xanh biếc xào xạc trong không trung, lồng lành hắt nắng đi tứ phía. Đó là một ngày đầu hè. Những người đi ngang chúng tôi đều vắt áo len hoặc áo ngoài của họ lên vai hoặc cầm ở tay. Ai cũng có vẻ đang vui hưởng một chiều chủ nhật đầy nắng ấm. Đám thanh niên chơi bóng quần trong khu sân ở phía hai bên bờ kè đã cởi trần và chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc. Chỉ có chỗ hai bà sơ vẫn mặc trang phục mùa đông đang ngồi chuyện trò trên một chiếc ghế dài là có vẻ chưa có mùa hè, mặc dù họ đều ngồi ngay dưới ánh nắng. 15 phút đi bộ, tôi đã toát mồ hôi đến mức phải cởi cả chiếc sơ mi vải bông dày của mình ra và đi tiếp với chiếc áo phông còn lại trên người. Naoko cũng đã sáng cao tay áo chiếc sơ mi màu xám nhạt của nàng, chiếc sơ mi phai màu rất đẹp, rõ ràng là đã được giặt rất nhiều lần. Tôi cảm giác như đã thấy nàng mặc chiếc sơ mi ấy từ lâu lắm rồi. Chỉ là cảm giác thế thôi, tôi nhớ không rõ. Lúc ấy tôi vẫn còn chưa có gì nhiều để nhớ về nàng.
Sống tập thể thế cậu có thích không?
Nàng hỏi.
Sống chung với nhiều người như thế có vui không?
Mình không biết, mình mới sống thế chừng một tháng, không đến nỗi tệ như người ta tưởng. Mình có thể chịu được.
Nàng dừng lại bên một vòi uống nước và nhấp một ngụm, lau miệng bằng chiếc khăn tay trắng lấy từ túi quần ra. Rồi nàng cúi xuống và cẩn thận buộc lại dây giày.
Cậu nghĩ xem, nếu mình sống thế thì có được không?
Sao cơ? Sống trong khu học xá ấy à?
Ừ.
Mình nghĩ chỉ là vấn đề thái độ thôi. Nếu muốn thì có rất nhiều thứ có thể làm ta bực bội. Nào là nội quy, nào là những thằng ngốc mà cứ tưởng như mình ghê gớm lắm. Ấy là chưa kể bạn cùng phòng nhất định tập thể dục theo đài vào mỗi 6:30 sáng. Nhưng thật ra ở đâu thì cũng vậy thôi, rồi cũng xong cả ấy mà.
Có lẽ thế.
Nàng gật đầu, hình như nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang xoáy vào một thứ gì lạ lẫm lắm. Lúc ấy tôi mới thấy mắt nàng sâu thẳm và trong vắt đến mức chúng làm tôi ngộp thở. Tôi chợt nhận ra mình đã chưa khi nào có dịp nhìn vào mắt nàng như thế. Đó là lần đầu tiên hai đứa chúng tôi đi bộ với nhau và nói chuyện lâu như vậy.
Cậu đang định sẽ vào khu học xá mà sống hay sao vậy?
Ừ,
nàng đáp.
Mình chỉ đang không biết sống tập thể sẽ ra sao. Với lại...
Có vẻ như nàng đang cố tìm từ hoặc cách diễn đạt cho chính xác mà chưa được. Rồi nàng thở dài, mắt nhìn xuống.
Mình cũng không biết nữa. Cậu đừng để ý làm gì.
Cuộc nói chuyện đến đấy là hết. Nàng tiếp tục đi về phía đông và tôi bước ngay sau nàng. Đã gần một năm rồi tôi mới gặp lại Naoko, và nàng đã sút cân đến nỗi trông như một người khác. Cặp má phinh phính rất đặc biệt của nàng hầu như không còn nữa, và cổ nàng đã mạnh dẻ hẳn đi. Không phải nàng có vẻ gầy gò hoặc ốm yếu, cái vẻ thanh mảnh ấy của nàng có cái gì đó rất tự nhiên và bình thản, như thể nàng đang ẩn náu trong một không gian hẹp và dài cho đến lúc bản thân nàng trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Tôi muốn nói với nàng điều đó, nhưng không thể tìm được cách nói nào cho hay cả.
Chúng tôi không hẹn mà tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu vẫn đưa chúng tôi đi học hàng ngày. Nàng đã quyết định đi xem phim một mình, còn tôi trên đường đến mấy hiệu sách ở Canada. Cả hai đứa đều chẳng có việc gì gấp. Nàng nêu ý kiến bỏ tàu ra ngoài phố, và chúng tôi đã làm vậy ở ga Yoshiya, nơi có thể đi bộ rất hay vì dọc bờ kè có trồng cây của những con hào bao quanh một lâu đài cổ. Khi còn hai đứa với nhau, chúng tôi chẳng có chuyện gì đặc biệt để nói, và tôi cũng chẳng biết tại sao Naoko lại thích ra khỏi tàu. Từ trước, chúng tôi cũng đã chẳng có gì nhiều để nói cùng nhau. Vừa ra đến phố là Naoko bắt đầu bước đi, và tôi phải rảo bước theo mới kịp cách nàng vài bước. Tôi có thể đuổi kịp nàng, nhưng có cái gì đó ngăn tôi lại. Tôi bước đi, mắt nhìn bờ vai nàng và mái tóc đen buông thẳng của nàng. Nàng dùng một dải buộc tóc màu nâu rộng bảng, và mỗi lần nàng quay đầu, tôi lại thấy một vành tay trắng nhỏ của nàng. Thỉnh thoảng, nàng nhìn lại sau và nói điều gì đó. Có khi là một câu nhận xét mà tôi có thể đáp lại được, có khi là cái gì đó mà tôi chịu, không thể hiểu và cũng không đáp lại được. Một khi đã nói xong điều muốn nói, nàng lại hướng về phía trước và tiếp tục bước đi. Hay, thì có làm sao? Tôi tự nhủ, chẳng phải là một ngày đẹp trời để đi dạo đó sao? Nhưng với Naoko thì đó không phải chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường. Cứ để ý thì sẽ thấy ngay. Nàng sẽ phải ở Aidabashi, ra chỗ hào nước, vượt ngã tư ở Jinbocho và ra khỏi khu vực đó ở Hongo. Từ đó nàng đi theo đường tàu điện đến tận Komagome, một lộ trình rất mệt. Lúc chúng tôi đến Komagome đã là xế chiều, và ngày đầu hè ấy đã thành ra một buổi tối xuân dịu dịu.
Ơ, chúng mình đang ở đâu ấy nhỉ?
Nào cô hỏi, có vẻ như vừa sực tỉnh và nhìn quanh mình lần đầu tiên.
Komagome.
Tôi nói,
cậu không biết ư, chúng ta đã đi một vòng lớn rồi đó.
Sao mình lại đến đây?
Cậu dẫn đường mà, mình chỉ đi theo cậu thôi.
Chúng tôi đến một cửa hàng cạnh ga tàu điện để ăn một bát mì. Khát quá, tôi uống hết cả một chai bia. Không đứa nào nói gì từ lúc gọi đồ ăn cho đến lúc ăn xong. Tôi mệt lử sau cuốc đi bộ dài ấy, còn nàng thì ngồi để hai tay lên bàn, miệng lại lẩm nhẩm chuyện gì đó. Bản tin trên TV đang nói rằng tất cả những địa điểm vui chơi giải trí trong ngày chủ nhật ấm áp đó đều đã đông nghịt người. Còn chúng tôi thì đã đi bộ từ Yoshiya cho đến tận Komagome. Tôi tự nhủ,
mà này, cậu khỏe thật đó chứ.
Tôi lên tiếng sau khi đã ăn xong hết bát mì.
Ừ, vậy cậu có ngạc nhiên không?
Có, rất là ngạc nhiên.
Mình đã từng là vận động viên chạy đường dài ở trường trung học. Nói để cậu biết thế, mình thường chạy những chặng mười mấy cây số. Và từ lúc mình bắt đầu có ký ức, thì chủ nhật nào bố mình cũng đưa mình đi leo núi cả. Cậu biết nhà mình không? Ở ngay kia kìa, cạnh núi ấy, chân mình lúc nào cũng khỏe.
Chà, nhìn cậu thì không biết được.
Tôi nói,
mình biết chứ.
Nàng đáp,
mọi người đều tưởng mình chỉ là một con nhóc yếu ớt, nhưng không thể nhìn bìa mà đánh giá cuốn sách được.
Rồi nàng thêm một thoáng mỉm cười vào câu nói ấy.
Điều ấy đúng với mình quá.
Tôi nói,
mình mệt nhòi ra rồi.
Ôi thôi chết, xin lỗi nhé, mình đã lôi cậu đi quanh quẩn suốt cả ngày hôm nay rồi.
Dù sao, mình cũng rất vui là chúng ta đã có dịp chuyện trò. Hai đứa mình chưa có dịp nào thế này, chỉ có hai đứa với nhau.
Tôi nói, cố nghĩ xem chúng tôi đã nói những chuyện gì với nhau mà không được. Nàng đang nghịch cái gạt tàn trên bàn.
Tôi rô nàng, không biết, nếu cậu không phản đối, mình muốn nói là nếu thật sự cậu không thấy phiền, cậu nghĩ chúng mình có thể gặp nhau nữa không? Mình biết mình chẳng có quyền gì mà hỏi cậu chuyện này cả.
Có quyền gì ư? Cậu nói gì thế?
Nàng đỏ mặt. Phản ứng của tôi với lời đề nghị của nàng có lẽ hơi mạnh.
Mình không biết. Thật là mình không thể giải thích được.
Nàng nói, trong khi kéo tay áo lên quá khủy rồi lại hạ xuống.
Mình không định nói quyền theo nghĩa chính xác của từ đó. Mình đang tìm cách nói khác.
Hai khủy tay đặt lên bàn, nàng chăm chú nhìn lên tờ lịch treo trên tường, gần như thể đang hy vọng sẽ tìm thấy cách diễn đạt thích hợp nhất ở đó. Không thấy gì, nàng thở dài, nhắm mắt và mân mê giải buộc tóc.
Có lẽ mình đã hiểu cậu muốn nói gì. Mình cũng chẳng biết nói điều đó như thế nào nữa.
Nào cô tiếp lời.
Chẳng bao giờ mình có thể nói được điều mình muốn nói. Thôi bỏ đi, như vậy cũng lâu lâu rồi. Mình cố nói một điều gì đó, nhưng nói ra từ nào là sai từ ấy. Chúng đều không đúng hoặc ngược hẳn với điều mình định nói. Mình cố khắc phục, nhưng chỉ càng tệ hơn. Thứ nhất là mình quên luôn cả điều định nói. Giống như mình bị chẻ ra làm hai và phải theo dõi lẫn nhau. Nửa này đang đuổi theo nửa kia, vòng quanh một cái cột to bự. Nửa kia của mình có những từ đúng, nhưng nửa này của mình nó lại không thể bắt được cái từ đúng đó.
Nàng ngẩng lên nhìn vào mắt tôi.
Chuyện đó có ý nghĩa gì với cậu không?
Nhưng ở một chừng mực nào đó thì ai cũng cảm thấy thế cả.
Tôi nói,
ai cũng đều cố diễn đạt mình và đều thấy phiền lòng khi không thể làm tốt được điều đó mà.
Nào cô có vẻ thất vọng vì câu đáp của tôi.
Không, cũng không phải là như vậy.
Nhưng có một điều chắc chắn là mình rất thích được gặp lại cậu.
Tôi nói,
chủ nhật nào mình cũng rảnh và đi bộ sẽ rất tốt với mình.
Chúng tôi lên tàu chạy đường Yamanote và Naoko chuyển sang ga Shinjuku. Nàng sống trong một căn hộ tí xíu ở mãi khu ngoại ô phía tây Kokukunji.
Này cậu,
nàng nói lúc chia tay,
lối nói chuyện của mình có gì khác trước không?
Mình nghĩ là có.
Tôi nói,
nhưng không biết rõ thế nào. Nói thật với cậu, mình biết là hồi trước mình gặp cậu rất nhiều, nhưng hình như cũng chẳng chuyện trò nhiều nhặn gì lắm thì phải.
Đúng vậy,
nàng nói.
Thôi, mình gọi cậu thứ bảy tới được chứ?
Tất nhiên rồi, mình sẽ đợi đó.
Tôi gặp Naoko lần đầu tiên lúc còn học lớp 6 trung học. Nàng cũng đang lớp 6 nhưng lại học ở một trường nữ sinh cơ đốc giáo và loại hạng nhất. Cái trường ấy sang đến mức nếu học gạo quá sẽ bị coi là thô thiển. Naoko là bạn gái của người bạn thân nhất và duy nhất của tôi, tên là Kizuki. Naoko và Kizuki đã thân thiết với nhau gần như từ hồi mới đẻ. Hai gia đình sống cách nhau chưa đầy 200 mét. Cũng như hầu hết các cặp trai gái đã chơi với nhau từ thuở ấu thơ, quan hệ của Kizuki và Naoko có một không khí cởi mở rất thoải mái và họ cũng chẳng thấy cần phải được bên nhau một mình. Họ luôn đến nhà nhau, ăn tối và chơi mạt chược với tất cả mọi người trong gia đình. Tôi đã đi chơi tay bốn cùng họ rất nhiều. Naoko sẽ dẫn một người bạn ở trường nàng đến cho tôi và bốn chúng tôi cùng đi chơi bách thú hoặc đánh bi-a hoặc xem phim với nhau. Những cô bạn nàng dẫn về cho tôi đều xinh đẹp nhưng hơi sang trọng quá so với thị hiếu của tôi. Tôi sẽ dễ chịu hơn nếu chơi cùng những cô gái có vẻ thân thiện hơn ở cùng trường công với tôi, các kiểu thế dễ chuyện trò hơn thế nào ấy. Tôi chưa bao giờ đoán được chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu xinh đẹp của các cô gái mà Naoko dẫn theo nàng. Và có thể họ cũng không thể hiểu được tôi. Được một thời gian thì Kizuki từ bỏ ý định ghép bạn cho tôi. Và thế là cả ba chúng tôi chơi cùng nhau, Kizuki, Naoko và tôi.
cũng lạ, nhưng đó lại là một cấu hình thoải mái nhất. Đưa thêm một người thứ tư vào cấu hình đó lúc nào cũng khiến mọi chuyện trở nên vụng về, khó xử. Chúng tôi giống như một đội làm chương trình gặp gỡ chuyện trò trên TV. Tôi đóng vai khách, Kizuki làm người dẫn chương trình và Naoko là trợ lý của cậu ta. Kizuki giỏi về việc thủ những vai trò trung tâm như thế. Thực tình, cậu ấy có một vẻ dịu cợt thường khiến cho mọi người nghĩ là cậu ta rất ngạo mạn. Nhưng thật sự thì cậu là một người rất công bình và chu đáo. Cậu biết phân phát những lời nhận xét và đùa bỡn một cách công bằng cho cả Naoko và tôi, cẩn thận để không đứa nào cảm thấy bị bỏ rơi. Nếu một trong hai đứa phải yên lặng quá lâu, cậu ta sẽ biết cách hướng câu chuyện về phía ấy để khiến cho đứa im lặng phải lên tiếng. Cậu biết cách theo dõi và điều chỉnh không khí xung quanh từng giây một, và chuyện đó chắc chắn không dễ dàng như ta thấy chút nào. Ngoài ra, cậu còn có cái tài rất hiếm là biết tìm thấy những thú vui tao nhã trong những câu nói chung chung chẳng thú vị nào của người khác. Cho nên, khi chuyện trò với Kizuki, ta cảm thấy như mình là một con người đặc biệt thú vị, với một cuộc sống đặc biệt thú vị. Ấy vậy mà, cậu ấy lại chẳng quản nhau chút nào. Tôi là thằng bạn thật sự duy nhất của cậu ở trường. Tôi không hiểu tại sao một diễn giả thông minh và đầy năng lực như thế lại không hướng tài năng của mình vào cái thế giới mênh mông ở ngoài kia mà lại bằng lòng tập trung vào bộ ba bé nhỏ của chúng tôi. Và tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại chọn tôi là bạn. Tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường, thích đọc sách, nghe nhạc và không hề có điều gì nổi bật có thể khiến cho một người như Kizuki phải để ý đến. Thế mà chúng tôi đã thân nhau ngay lập tức. Cha cậu là một nha sĩ, nổi tiếng thạo nghề và lấy tiền công rất cao.
Này, chủ nhật này có muốn đi chơi cặp đôi với bọn tớ không?
Cậu hỏi tôi ngay sau khi mới gặp nhau.
Bạn gái tớ học trường nữ sinh, cô ấy sẽ dẫn theo một người đẹp cho cậu. Được thôi,
tôi nói. Tôi đã gặp Naoko như thế đấy. Ba đứa tôi chơi với nhau rất nhiều, nhưng hễ Kizuki cứ ra khỏi phòng là Naoko và tôi lại lúng túng chẳng biết nói gì với nhau. Chúng tôi chưa bao giờ biết nên nói với nhau về chuyện gì, và thật sự chúng tôi không có chung một chủ đề nào để cùng trò chuyện. Thay vì nói chuyện, chúng tôi hết uống nước, lại nghịch ngợm gì đó trên bàn và đợi Kizuki trở về để bắt đầu tán chuyện. Naoko không phải là người hay nói, còn tôi thì có vẻ nghe giỏi hơn, nên tôi luôn thấy lúng túng khi ở một mình với nàng. Không phải chúng tôi không hợp nhau, chúng tôi chỉ là không có gì để nói cùng nhau. Naoko và tôi chỉ gặp nhau một lần sau tang lễ của Kizuki. 2 tuần sau sự kiện đó, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê để giải quyết vài việc nhỏ. Và khi xong rồi thì chúng tôi lại chẳng có gì để nói cùng nhau. Tôi cố đưa ra nhiều chủ đề khác nhau, nhưng mọi sự cũng không đi đến đâu. Và khi Naoko mở miệng thì giọng nàng gay gắt thế nào đó. Nàng có vẻ giận dữ với tôi, nhưng tôi chịu, không hiểu tại sao. Chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa, cho mãi đến 1 năm sau, khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu Tokyo ngày đó. Có lẽ Naoko đã giận tôi vì chính tôi, chứ không phải nàng đã là người cuối cùng gặp Kizuki. Có lẽ nói thế cũng chưa chính xác, nhưng tôi hiểu tình cảm của nàng không ít thì nhiều. Nếu có thể, tôi đã đánh đổi địa vị ấy với nàng, nhưng nói cho cùng thì chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, và tôi cũng chẳng có thể làm được gì nữa. Đó là một buổi chiều tháng 5 đẹp trời. Sau bữa trưa, Kizuki gợi ý chúng tôi bỏ lớp để chơi bida hoặc đi đâu đó. Tôi cũng chẳng quan tâm gì đến những giờ học buổi chiều của mình. Và thế là chúng tôi ra khỏi trường, lững thững xuống đồi tới một phòng bida ở ngoài bến cảng và chơi 4 ván. Khi tôi thắng ván chơi thoải mái đầu tiên, Kizuki trở nên trang nghiêm và thắng liền 3 ván tiếp theo. có nghĩa là tôi phải trả tiền theo thông lệ vẫn có giữa chúng tôi. Kizuki không nói đùa câu nào khi chúng tôi chơi. Điều đó rất bất thường. Chơi xong, chúng tôi hút thuốc.
Sao cậu nghiêm trang thế?
Tôi hỏi.
Tớ không muốn bị thua trong hôm nay.
Kizuki nói với một nụ cười thỏa mãn. Cậu chết đêm hôm đó. Trong nhà để xe, cậu đã đưa một đường ống cao su từ miệng ống xả chiếc N360 của mình, lấy băng dính bịt kín các chỗ hở, rồi nổ máy. Tôi không biết phải bao nhiêu lâu cậu mới chết được. Cha mẹ cậu đang đi thăm một người họ hàng bị ốm, và khi họ mở cửa vào thì cậu đã chết rồi. Radio trên xe vẫn kêu, và một cái hóa đơn mua xăng thì kẹp dưới một cần gạt nước ở kính xe. Kizuki không để lại một dòng tuyệt mệnh nào, và không ai có thể nghĩ ra lý do tự tử của cậu là gì. Vì là người cuối cùng đã gặp cậu, nên tôi bị cảnh sát triệu lên hỏi. Tôi nói với viên sĩ quan điều tra rằng Kizuki đã không biểu lộ tí dấu hiệu nào của việc cậu ta sắp làm, rằng cậu ta vẫn hệt như mọi khi. Viên cảnh sát trước đây đã có ấn tượng không hay về cả Kizuki và tôi. Như thể người ta cứ hay bỏ học và chơi pizza thì dĩ nhiên là sẽ có ngày tự tử vậy. Một bài báo ngắn đã kết thúc sự việc. Cha mẹ Kizuki đã tống cứu chiếc N360 màu đỏ của cậu đi. Trong một thời gian, chỗ bàn cậu vẫn ngồi trong lớp lúc nào cũng có một đóa hoa trắng. Trong khoảng 10 tháng kể từ lúc Kizuki chết đến kỳ học của tôi không biết mình đang ở đâu trong cái thế giới này. Tôi bắt đầu ngủ với một người trong đám bạn gái ở trường, nhưng quan hệ ấy chẳng được đến 6 tháng. Chẳng có gì ở cô ta can hệ được đến tôi. Tôi nộp đơn vào một trường đại học tư ở Tokyo, một loại trường mà tôi không phải học gì nhiều cũng thi vào được, và đỗ mà chẳng thấy làm vui mừng gì hết. Cô gái kia xin tôi đừng đi Tokyo. Cô ta nài nỉ, nhưng tôi vẫn phải đi khỏi Kobe bằng bất kỳ giá nào. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mà tôi không biết một ma nào hết. Nhưng cô ta đã không chịu hiểu tôi, và cứ thế chúng tôi giải biệt nhau. Khi ngồi trên tàu hỏa cao tốc đi Tokyo, nhớ đến tất cả những gì đã làm cô hay hơn nhiều so với cô gái khác ở nhà, tôi cảm thấy hành vi của mình thật kinh khủng. Nhưng chẳng có cách gì gỡ lại được. Tôi sẽ cố quên cô ta. Có một điều duy nhất mà tôi phải làm khi bắt đầu cuộc sống mới của mình trong khu học xá, đó là thôi không coi chuyện ở đời là quan trọng nữa, và thiết lập mọi khoảng cách thích hợp với bản thân và tất cả mọi người. Hãy quên những chiếc bàn pizza màu xanh nâu và những chiếc N360 màu đỏ, cùng những đóa hoa trắng trên bàn học. Tôi đã cố gắng quên, nhưng bên trong tôi vẫn còn có một chút khí vón lại một cách mơ hồ. Và khi thời gian trôi đi, cục khí vón ấy bắt đầu có hình hài rõ rệt và đơn giản, một hình hài mà tôi có thể tả được bằng lời. Cái chết là có thật, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống, mà là một phần của cuộc sống. Nói ra như vậy nghe thật sáo mòn, nhưng đã có thời tôi cảm thấy hình hài ấy không phải bằng lời. Cái chết là có thật, trong một cục chặn giấy, trong bốn trái bóng màu đỏ và trắng trên bàn bi da. Và chúng ta tiếp tục sống và hít thở nó vào phổi những làn bùn mịn. Trước đó tôi đã hiểu cái chết như một cái gì đó hoàn toàn tách biệt và độc lập với sự sống. Bàn tay của sự chết nhất định sẽ túm lấy chúng ta, tôi cảm thấy thế. Nhưng cho tới ngày nó tìm đến chúng ta, nó vẫn để ta được yên thân. Điều đó dường như là một chân lý đơn giản và hợp logic đối với tôi. Sự sống ở đây, sự chết thì ở kia. Tôi còn đang ở đây thì tất nhiên chưa phải ở đó. Tuy nhiên, đêm hôm Kizuki chết, tôi đã mất khả năng nhìn nhận sự chết và sự sống một cách giản dị như vậy. Chết không phải là đối nghịch của sống. Nó và đang ở đây rồi, ngay bên trong tôi. Nó đã luôn luôn ở đây, và không có gì có thể cho phép tôi quên được điều đó khi nó lấy đi Kizuki mới 17 tuổi đầu trong cái đêm tháng năm ấy. Sự chết đã túm luôn cả tôi. Tôi sống qua mùa xuân sau đó, ở tuổi 18, với nỗi ám ảnh trong ngực mình, nhưng không lúc nào ngưng tranh đấu chống lại sự hồi sinh của thái độ coi trọng mọi sự trên đời. Coi trọng sự đời không phải là cách tiếp cận chân lý, tôi cảm thấy như vậy, cho dù rất mơ hồ. Nhưng sự chết là một thực tế nghiêm cẩn, dù ta có thể nhìn nhận nó kiểu gì đi nữa. Mắc kẹt trong mối mâu thuẫn nghẹt thở ấy, tôi lẩn quẩn trong cái vòng tròn vô tận. Bây giờ nhìn lại, những ngày ấy thật lạ lùng. Ở đoạn giữa của cuộc đời, mọi thứ đều xung quanh sự chết.